13. Trong 4 ngày làm việc tiếp theo, Richard và tôi trao đổi khoảng 30 email mỗi ngày. Tất cả đều được cải trang dưới dạng chuyện phím bạn bè, nhưng mật độ qua lại khổng lồ như vậy cho thấy điều khác hẳn. Một hôm khi sang văn phòng tôi, Michael bắt gặp tôi đang cười với máy tính. Anh lao ra sau bàn làm việc của tôi và lập tức thấy ngay là trong hộp thư đến của tôi đầy ứ tên của Richard McGraw. Có ít nhất 10 email liên tục. Bắt quả tang, anh nói. Gì chứ? Tôi nói, nhưng điệu cười nhăn nhở ngu ngốc của tôi lại cho thấy quả vậy. Tôi đã bị bắt quả tang. Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây thế? Tôi đóng hộp thư đến lại rồi cố rũ bỏ nụ cười có lỗi mà tôi vẫn còn cảm thấy động lại trên khóe môi. Cô đang lăng nhăng với sếp tôi đấy à? Không! Tôi vờ kêu lên giận dữ. Tin chuông báo thư mới kêu to. Từ anh ấy phải không? Michael hỏi gặng. Tôi không nhịn được, bèn mở ra xem. Đúng thế thật, và Michael đang nhìn qua vai tôi cũng thấy. Chết tiệt, cô đang lăng nhăng với sếp tôi. Chẳng có chuyện gì lăng nhăng cả, tôi nói. Ấy thế nhưng, giờ thì làm ơn cho tôi có chút riêng tư được chứ. Tôi nói, khi Michael lắc đầu bỏ đi, tôi đọc email mới nhất của Richard. Tôi gõ thư trả lời, vâng, rồi xóa đi và gõ, thích quá, rồi ấn nút gửi. Tôi đọc lại toàn bộ cuộc trao đổi, mở đầu bằng nỗ lực yếu ớt của anh nhằm thể hiện mục đích công việc chính đáng. Từ Richard McGraw, gửi ngày 27 tháng 7, 9 giờ 30 sáng, tới Claudia Pear. Chủ đề Timothy Linder. Timothy Linder vừa gọi, anh ta bằng lòng tự trả tiền lộ phí cho chuyến quảng bá sách. Tôi thấy thế là đáng. Có ý kiến gì xem thị trường nào thì phù hợp nhất với anh ta không? Cho tôi biết cô nghĩ sao nhé. Nhân tiện tôi nói với cô là bữa trưa hôm nọ tôi vui lắm chưa nhỉ? Cảm ơn vì đã đi cùng tôi nhé. Từ Claudia Pear, gửi ngày 27 tháng 7, 9 giờ 33 sáng, tới Richard McGraw. Chủ đề về Timothy Linder. Tôi sẽ suy nghĩ về các thành phố rồi trao đổi nhanh với Tim. Anh ta theo giáo phái Mặc Môn nên Sean Lake có lẽ là một lựa chọn an toàn. Còn về bữa trưa thì đúng là anh có đề cập tới điều đó rồi. Tôi cũng rất vui mà. Từ Richard McGraw, gửi ngày 27 tháng 7, 9 giờ 38 sáng, tới Claudia Pear, chủ đề về tín đồ Mặc Môn. Tín đồ Mặc Môn hử? Tôi từng có lần hẹn hò với một cô tín đồ Mặc Môn. Chuyện không vui lắm. Từ Claudia Pear gửi ngày 27 tháng 7, 9 giờ 44 sáng, tới Richard McGraw, chủ đề về tín đồ Mặc Môn. Cô ấy cố ép anh cải đạo à? Từ Richard McGraw gửi ngày 27 tháng 7, 9 giờ 50 sáng, tới Claudia Pear, chủ đề về tín đồ Mặc Môn. Không. Tôi ngủ với cô ấy, khiến cô ấy bị rút phép thông công, chán lắm. Từ Claudia Pear gửi ngày 27 tháng 7, 9 giờ 55 sáng, tới Richard McGraw, chủ đề về tín đồ Mặc Môn. Xấu hổ thật đấy, chuyện xảy ra khi nào? Từ Richard McGraw gửi ngày 27 tháng 7, 9 giờ 58 sáng, tới Claudia Pear, chủ đề Tôi già rồi. Thời trung học. Những năm 70, cô thì sao? Lứa 2000 à? Từ Claudia Pear gửi ngày 27 tháng 7, 10 giờ sáng, tới Richard McGraw, chủ đề Anh cũng vui tính thật, ha ha. Từ Richard McGraw gửi ngày 27 tháng 7, 10 giờ 3 phút sáng, tới Claudia Pear, chủ đề Cô. Tôi cá là thời trung học cô rất xinh. Từ Claudia Pear gửi ngày 27 tháng 7, 10 giờ 08 sáng, tới Richard McGraw, chủ đề, không đâu. Không hề, hồi đó tôi nhích nhác kinh hồn. Từ Richard McGraw gửi ngày 27 tháng 7, 10 giờ 08 sáng, tới Claudia Pear, chủ đề về, không đâu. Có khi hồi ấy tôi cũng nhích nhác lắm. Từ Claudia Pear gửi ngày 27 tháng 7, 10 giờ 10 phút sáng, tới Richard McGraw, chủ đề về không đâu. Anh đã lằng nhằng với những cô em Mặc Môn nóng bỏng cơ mà. Tôi từng là thủ quỹ hội sinh viên đấy nhé. Đỉnh luôn. Từ Richard Margot gửi ngày 27 tháng 7, 10 giờ 19 sáng, tới Claudia Pear chủ đề về không đâu. Tôi là biểu tượng ở trường tôi đấy, mà ai bảo là cô ấy nóng bỏng? Từ Claudia Pear gửi ngày 27 tháng 7, 10 giờ 25 sáng tới Richard Margot, chủ đề à phải. Có gì đó cho tôi biết là cô ấy nóng bỏng. Từ Richard Margot gửi ngày 27 tháng 7, 10 giờ 26 sáng tới Claudia Pear chủ đề. Ngày ấy tôi là ngựa giống. Được rồi, thật ra tôi không phải là biểu tượng ở trường và quả tình cô ấy khá là nóng bỏng, giống hệt như Marcia Brady. Hồi đó có thế là hoành tráng lắm đấy. Tôi đã gây được ấn tượng với cô chưa? Từ Claudia Pear gửi ngày 27 tháng 7, 10 giờ 44 sáng tới Richard Margot, chủ đề về ngày ấy tôi là ngựa giống. Chúa ơi, anh cổ lỗ thật đấy. Rồi, tôi ấn tượng lắm. Bạn trai tôi hồi đó thì giống Scratch trong phim Saved by the Bell hơn. Từ Richard Margot gửi ngày 27 tháng 7, 10 giờ 49 sáng tới Claudia Pear, chủ đề vẫn là ngựa giống. Tôi biết bộ phim đó, nhưng tiếc là tôi không biết Stretch. Nhưng tôi rất thích phim Hồ sơ tuyệt mật, phim đó chiếu hồi cô học trung học nhỉ. Từ Claudia Pear gửi ngày 27 tháng 7, 11 giờ 01 sáng, tới Richard Margot, chủ đề về vẫn là ngựa giống. Đừng bảo với tôi là anh Mescoli đấy chứ, phải thế không? Từ Richard Margot gửi ngày 27 tháng 7, 11 giờ 09 sáng tới Claudia Pear chủ đề về vẫn là ngựa giống. À, Scully, đúng là tôi đã mê mẩn Scully. Thực ra cô trông rất giống cô ấy đấy. Chỉ cần mặc bộ vest xanh hải quân và cài phù hiệu FBI lên áo nữa là y hệt luôn. Cô có thể ngay lập tức tuôn ra một tràng biệt ngữ y khoa không? Nếu có thì chắc là tôi sẽ yêu cô đấy. Từ Claudia Pear gửi ngày 27 tháng 7, 11 giờ 22 sáng tới Richard Margot, chủ đề thế này được chưa? Đàn ông, da trắng, 38 tuổi, thương tổn sâu dọc theo tĩnh mạch chủ trên, thùy trên phổi trái và các phế quản, ngừng tim, chúng ta cần tim trợ tim. Anh thấy yêu tôi chưa? Từ Richard Margot gửi ngày 27 tháng 7, 11 giờ 23 sáng tới Claudia Pear, chủ đề tất nhiên là rồi, hết mình luôn, thứ bảy đi ăn tối nhé. Sáng thứ bảy, Daphen vào thành phố mua sắm cùng tôi và Jess. Nhiệm vụ của chúng tôi, trang phục gây ấn tượng với Richard. Jess cam đoan rằng một bộ quần áo mới sẽ cho tôi đủ sự tự tin cần thiết để có một tối hẹn hò thật suôn sẻ. Tôi mong là cô đúng, vì kể từ lúc đồng ý cuộc hẹn này, tôi thấy căng thẳng hơn là phấn khích. Nói chung, tôi căng thẳng vì lại hẹn hò, và tôi càng căng thẳng vì hẹn hò với một người cùng cơ quan. Tôi lại thêm phần lo lắng bởi từ bữa trưa ở Bolo tới giờ, Richard và tôi chưa hề nói chuyện trực diện. Chúng tôi thậm chí không gọi điện cho nhau. Tôi nhận ra rằng email cho phép ta tỏ ra dạn dĩ hơn rất nhiều so với cảm nhận thực sự trong lòng. Tôi cũng có phần lo ngại tâm sự qua mạng sẽ dẫn đến chuyện làm tình quá vội vã, để rồi sáng hôm sau phải đối mặt với bạn hẹn trong tình trạng tỉnh táo và không son không phấn. Richard và tôi đã buông ra vô khối lời tán tỉnh qua máy tính, nhưng ngồi đối diện qua bàn lại là vấn đề hoàn toàn khác, và chỉ nghĩ tới khoảnh khắc đầu tiên ở quán ăn là tôi đã thấy nôn nao. Jess, Daphne và tôi hăng hái khởi hành sớm chuyến mua sắm. Chúng tôi tới Intermix trên đường 5 hạ trước, vì nó chỉ cách căn hộ của Jess mấy tòa nhà. Nhạc sàn om sòm phát ra từ cửa hàng là một chỉ dẫn khá rõ ràng cho thấy quần áo ở đây quá mốt so với tôi. Giờ tôi không lui tới các câu lạc bộ nữa, và tôi không còn chịu được cảnh phải gào lên mới có người nghe thấy ở quán bar. Thế nên tất yếu khi đi mua sắm tôi cũng có cảm giác như thế. Tôi hét suy nghĩ này lên với Jess, nhưng cô giơ hai tay lên ra hiệu rằng cô chưa sẵn sàng bỏ đi. Tôi quan sát cô thoăn thoắt đi ngang một giá quần áo, chọn một cái quần trắng tân thời, áo yếm lụa hoa và áo khoác lửng màu hồng tím. Đó là những món đồ tôi không bao giờ tự tay chọn để kết hợp hay thậm chí mặc riêng, nhưng Jess rất có mắt thẩm mỹ. Cô cũng có tài kết hợp những món đồ không ai nghĩ có thể đi cùng nhau để tạo nên một dáng vẻ hết sức độc đáo. Tất nhiên là phải đổ cả đống tiền. Cô có thể chi bộn tiền, đồng thời cũng có thể phải trả giá cho những sai lầm không thể tránh khỏi khi đi mua sắm. Ai mà chẳng biết hiện tượng ở trong phòng thử thì thích lắm, nhưng về nhà rồi lại chẳng ưa chút nào. Nếu mua phải thứ gì mà rốt cuộc không mặc đến, tôi thường nhiếc móc mình hàng tháng trời. Nhưng lúc nào Jess cũng cả tá món đồ thất sủng vẫn treo trong tủ quần áo. Nếu có động tới thì cũng chỉ mặc đúng một lần. Bi kịch lớn nhất trong tình bạn của chúng tôi, ít nhất về phía tôi, là chúng tôi không mặc đồ cùng cỡ. Tôi đặc biệt khao khát chân mình dài thêm 2 phân để đi vừa đôi sandal sắc cầu vồng hiệu Jimmy Choo. Dù rất tin tưởng Jess trên lĩnh vực thời trang, lúc này tôi vẫn hoài nghi sự lựa chọn của cô. Cái đó đâu phải gu của tớ. Tôi nói chỉ vào cái áo yếm mà cô đang ướm lên người tôi. Tôi liếc nhìn chiếc quần trắng trên tay kia của cô và không có thời gian để lên gấu cái quần ấy đâu nhé. Quần may sẵn không bao giờ phù hợp với người chỉ cao 1m62. Daphne có thể sửa lại đúng không, Daph? Jess hỏi. Daphne hào hứng gật đầu. Chị rất giỏi nữ công gia chánh. Chị biết làm những việc nho nhỏ như đánh kem trứng, dùng vang đỏ để tẩy quần áo hoặc cắm hoa. Tôi không biết chị học từ đâu, chắc chắn là không phải từ mẹ tôi. Bà thì đến việc treo quần lên móc sao cho ly quần thẳng thớm cũng chẳng xong. Nói vậy chứ tôi cũng không làm được việc đó. Treo quần là một trong những việc Ben luôn làm cho tôi. Trước khi sống với anh, phần lớn quần áo của tôi vắt lung tung trên thành đủ loại ghế. Giờ thì mọi thứ vừa trở lại y như thế. Thử xem nào. Jess lại chỉ vào phòng thử, ra vẻ quyền uy. Tôi tuân lệnh, không nghĩ rằng khi cô có con, cô sẽ là bà mẹ hiếm hoi, chỉ đạo được con cái ngay cả trong giờ chơi. Thật phí thời gian, tôi lầm bầm. Nhưng chắc là cô chẳng thể nghe thấy tiếng tôi qua bản remix I Want Your Sex, sập sình của George Michael. Tôi nhớ lại lần Jess đi hát karaoke với đồng nghiệp và chọn bài này. Dạn dĩ kinh khủng, lên sân khấu hát một bài mà đoạn kết hoành tráng phải hét đi hét lại câu làm tình với em. Trong một căn phòng đầy những gã nhân viên ngân hàng say xỉn, quả là trò quái đản đúng kiểu của Jess. Một lát sau tôi chui ra khỏi phòng thử, tin chắc là mình đúng. Cái quần đó, cả nhìn lẫn mặt đều lùng nhùng, thật lạ. Vì nó cỡ 6, trong khi tôi thường mặc cỡ 8. Nhưng kể ra tôi đã gầy đi từ sau khi ly hôn, ít nhất là sụt 5 cân, có khi còn hơn. Tối qua tôi mới nói với Jess rằng có hai kiểu phụ nữ. Một kiểu khi khủng hoảng thì thấy thèm ăn, một kiểu khi khủng hoảng thì lại thấy chán ăn. Hầu hết phụ nữ khi gặp khủng hoảng sẽ rơi vào số đông háo ăn, thế nên tôi thấy mình may mắn khi ở trong nhóm thứ hai. Thật không tin được, Jess nói, dù tối nay cậu có mặc bộ này hay không, thì nó vẫn rất tuyệt. Không phải cái quần rộng quá à? Tôi hỏi, giật mạnh lưng quần, rồi ngắm nhìn hình ảnh của mình trong gương. Jess hất tay tôi xuống và giải thích rằng đây là quần cạp trễ nên chỉ cao tới hông. Vả lại, quần trắng thì không thể mặc bó quá được, như thế trông dở hơi lắm. Quần bó màu đen là một chuyện, chứ quần bó màu trắng thì chả khác gì Britney Spears. Jess trêu chọc Daphne. Điểm này đối lập chan chát với khía cạnh nội trợ truyền thống của Daphne. Chị thuộc nhóm các bà các cô có tuổi rồi mà vẫn mê mẩn tất cả những thứ xì tin xến xúa. Chị có đủ bộ đĩa DVD phim Dawson's Creek. Chị vẫn để thú nhồi bông trên ghế bên cửa sổ trong phòng ngủ. Chị cũng đặt mua những chiếc áo ba lỗ lấp lánh, in chữ kiểu như Diva in Training xuất hiện ở bìa 4 tạp chí US Weekly. Thế nên tất nhiên, Daphne là fan của Britney. Có lần Daphne còn đi xem thần tượng tuổi teen của chị biểu diễn ở Rockefeller Plaza cho chương trình The Today Show. Khi ấy, chị là cô nàng duy nhất sắp bước qua tuổi 30, ho hét nhảy nhót tưng bừng dù chẳng có đứa nhóc nào hưởng ứng. Chuyện buồn cười nhất là buổi sáng hôm sau, trước khi tới trường, có hai đứa nhỏ học lớp 5 nhận ra chị trên TV. Chúng có vẻ bị tác động mạnh mẽ trước hình ảnh cô giáo của chúng hát theo bài Hit Me Baby One More Time. Tôi nói với Daven như thế chẳng khác gì thấy cô giáo nhảy trên chương trình Show Trend hoặc Solid Gold. Thật ấn tượng, nhưng cũng hơi đáng lo ngại. Rốt cuộc chúng ta vốn quen nghĩ rằng tối đến giáo viên vẫn phải chết dí trong lớp học trong khi chúng ta được về nhà vui chơi giải trí. Dù sao, Daven và Jess đều nhất trí rằng chiếc quần trắng của tôi rất tuyệt vời. Daven còn khăng khăng chỉ có thể lên gấu, không thành vấn đề. Họ cũng cho rằng chiếc áo yếm hoa rất tôn dáng, nó khoe được khe ngực nhỏ xíu và ôm rất đúng chỗ. Điều này cổ suý một quy tắc thời trang nữa của Jess, quần suông thì phải đi với áo bó. Và chiếc áo khoác lẫn màu hồng tím là chi tiết chốt lại vẻ hoàn hảo. Phòng khi tiệm lạnh, Jess nói, hoặc phòng khi Richard để nhiệt độ thấp trong nhà. Daven vừa nói vừa cười rinh rít. Trong khi đó tôi nhón chân đi tới trước gương, tôi phải thừa nhận là trông tôi khá tuyệt. Trên tất cả ý nghĩ được kết thúc chuyến mua sắm khiến tôi cực kỳ sung sướng. Tôi ghét mua sắm. Nếu trúng số, việc đầu tiên tôi làm là thuê một người mua sắm riêng cho tôi đồ ăn, thức uống, quần áo, quà Giáng sinh, tất tần tật mọi thứ. Thế nên tôi nhanh chóng thay quần áo, vội vã đi tới quầy thanh toán, rồi thả tấm thẻ Amex xuống. Sự mua bộ quần áo đảm bảo mang lại cho tôi sự tự tin và khiến Richard mê mẩn. Tối hôm đó, tôi có thể nói thẳng là Jess và Daven đã rất đúng về bộ đồ. Thứ nhất, tôi rất hợp với khung cảnh đông vui của Spy Market, quán ăn hai tầng xa hoa ở quận Meatpacking. Quan trọng hơn, Richard đã nói ngay với tôi rằng trông tôi thật rạng rỡ. Tôi chưa bao giờ thấy cô mặc thế này. Richard nói khi chúng tôi đi theo người quản lý tới bàn của mình. Bàn tay anh thoáng đặt lên eo lưng tôi. Nhưng hình như tôi chưa từng gặp cô ngoài lý do công việc. Anh cũng rất tuyệt, tôi nói ngắm nghía chiếc áo vest nhung tâm của anh. Tôi chợt nghĩ tới Jed Lewison, tay trợ lý cũ của Richard, một chàng bóng chuyên ăn mặc lòe loẹt. Jed thường để những tấm thiệp đánh số từ 1 tới 10 trên bàn để chấm điểm quần áo của người khác khi họ đi ngang qua. Sau lưng họ, tất nhiên rồi. Như thể gã là trọng tài môn thể dục thẩm mỹ ở Olympics. Michael vốn là bạn khá thân của Jack, lấy làm khoái chí với trò này khi mang những điểm số đó kể lại với bọn chúng tôi. Thật ra tôi nợ Jack một lời cảm ơn vì đã dạy cho tôi một trong những bài học quan trọng nhất cuộc đời, không được đi giày da bóng sau ngày lao động. Ngày lao động của Mỹ là ngày thứ hai đầu tiên của tháng 9. Quan niệm truyền thống cho rằng sau ngày này, mọi người không được dùng đồ mùa hè nữa, đặc biệt là giày da bóng, mà nên mặc đồ thu đông. Michael kể cho tôi biết tôi đã xơi điểm 3 về lỗi trang phục đó. Tôi hỏi Richard xem anh có biết về vụ phiếu điểm của Jack Lewison không? Có chứ. Richard nói hình như tôi thường được khoảng từ 2 đến 4 điểm, 6 là cao nhất. Anh mặc gì hôm được 6 điểm? Tôi hỏi khi cô phục vụ mặc bộ kimono màu cam mang thực đơn tới. Tôi nhớ là cái áo len cổ lọ. Anh nói rồi cười lớn. Tôi mỉm cười, nhận ra mình không còn căng thẳng nữa. Vẻ mặt Richard trầm ngâm như thể anh đang suy nghĩ về thẻ điểm của Jack. Tôi nghe nói nếu người ta mặc bất cứ món gì của Louis Vuitton hoặc Prada, Jack sẽ tự động cho thêm điểm. Còn nếu mặc đồ của Gap hoặc Chúa Tha Tội ở Navy thì được nhận không quá điểm 3. Tôi bật cười rồi nói, chắc giờ đâu nhỉ? Tôi không chắc lắm, nhưng chẳng hiểu sao tôi nghĩ cậu ta đang ngồi ở một quán bar nào đó với đám bạn chân diện và tán dương nhau về vẻ ngoài phù phiếm. Tôi mỉa mai chợt nhớ ra một câu chuyện khác của Jack. Gì vậy? Richard hỏi. Không có gì. Tôi nói đúng lúc nhìn thấy một người đàn ông mà tôi khá chắc là diễn viên Chris Knott đang lặng lẽ bước tới quầy bar cùng một cô nàng tóc vàng lộng lẫy. Anh ta thấp hơn tôi tưởng và tôi tự nhủ ngài trung bình. Tôi chỉ mỉm cười thôi. Thôi nào, có chuyện gì thú vị thế? Richard hỏi lại vì rõ ràng là tôi cười mỉa chứ không phải cười mỉm đơn thuần. Có sự khác biệt giữa cười mỉa và mỉm cười. Điều này đặc biệt rõ ràng đối với người tiếp nhận. Tôi chỉ đang nghĩ tới một việc Jack từng làm với anh, tôi nói. Và đó là chuyện gì? Anh hỏi trông đầy lo lắng, hoặc ít nhất là giả bộ lo lắng. À, tôi nghe nói anh ta từng lục soát rác của anh và tìm thấy một tấm bưu thiếp với những lời mời trở ái tình khá là có cánh. Anh tỏ vẻ ngượng ngùng nói, ồ, vụ này từ khi nào vậy? Đó là hầu như không phải một lời phủ nhận, nên tôi bèn chọc hỏi thêm. Thế chuyện ấy xảy ra hơn một lần à? Anh khoát tay như muốn nói, tiếp tục với bằng chứng của cô đi. Tôi không biết nữa. Khoảng 3 năm trước, tôi nghe đầu Jack nghi ngờ anh ngủ với cô nào đó ở phòng thiết kế. Tôi nói, cố nhớ ra tên cô. Lydina, anh nói. Tôi bật cánh tay đánh tách, rồi chỉ vào anh. Đúng đúng là cô ấy rồi. Thế chuyện đó là thật hả? Anh gật đầu. Đúng là tôi có ngủ với cô ấy, nhưng tôi không nghĩ cô ấy ký tên vào tấm bưu thiếp đó. Cô ấy không ký, tôi nói, nhưng Jack nhận ra chữ cô ấy. Anh ta mang tấm bưu thiếp cùng một tờ giấy nhớ có chữ cô ấy đi diễu khắp cơ quan. Đó là một trong những khoảnh khắc ngông nghênh nhất của anh ta. Ồ, cậu ta tài thật, Richard nói. Và rõ là anh cũng thế, ít nhất là theo Lydia. Tôi khiến chính mình phải ngạc nhiên với bình luận cuối cùng đó, bởi vì tôi không phải là người ưa nói bóng gió chuyện ái ân. Khi xem thực đơn, cả hai chúng tôi vẫn mỉm cười. Tôi thử phân tích xem tại sao tôi lại thấy cởi mở như thế với Richard. Tôi cho rằng về cơ bản không phải là vì anh, dù thật sự anh khiến tôi rất thoải mái, mà chủ yếu là do cuộc ly hôn của tôi và cách nghĩ mới này. Tôi ghét cảm giác hờ hững, nhưng tôi không khỏi cảm thấy rằng mọi nỗi lo sợ của tôi về hôn nhân càng trở nên nặng nề về Ben, và tôi chia tay. Tôi không chắc mình còn tin vào mối quan hệ trùng thủy mãi mãi nữa hay không, mà dù sao đi nữa tôi cũng không định cố thử lần nữa. Thế cho nên tôi không cần theo quy tắc nào cả. Nếu trước đây tôi nghĩ tôi tự do thì không muốn có con, thì giờ tôi càng tự do hơn bao giờ hết vì tôi thậm chí không muốn có chồng. Thay vì tỏ ra bẽn lẽn hay lo lắng về cảm nhận, tôi có thể làm đúng những gì mình thích. Mà lúc này, điều tôi thích là hết mình tán tỉnh một anh bạn đồng nghiệp vô cùng hấp dẫn. Khi đêm dần trôi, Richard và tôi đắm chìm trong nhịp điệu trò chuyện dễ chịu, cười đùa với nhau theo cái cách chỉ có thể có được khi ta cảm thấy thoải mái và rất thích đối phương. Chẳng có chủ đề nào là cấm kỵ. Chúng tôi nói về những chuyện ngày thường, nhưng thêm mắm thêm muối với những chi tiết gây ngạc nhiên hay hài hước. Chúng tôi nói về công việc và ngành xuất bản nói chung. Chúng tôi nói về du lịch, sách vở, âm nhạc, gia đình. Chúng tôi nói về những mối quan hệ cũ. Khi chúng tôi nói đến Ben, tôi chờ đợi một cảm giác thoáng buồn hoặc một phản ứng xù lông nhím, nhưng không có gì cả. Tôi thấy mình dùng thì quá khứ với cảm giác thanh thản lạ thường. Tôi đã cảm thấy, anh ấy đã, chúng tôi đã. Rồi tôi nhìn vào mắt Richard và nói, tất cả chuyện đó thế là đủ rồi. Anh gật đầu đồng tình, trong khi ấy tôi âm thầm truyền trở lại hiện tại. Cảm thấy thật hạnh phúc khi ở bên Richard, hạnh phúc vì được bước tiếp. 14. Dù cuộc hẹn đầu với Richard rất thành công và sau đó chúng tôi còn làm một cuộc rượu đêm ở căn hộ của anh, tôi chọc anh là chỉ các ông già mới dùng từ cuộc rượu đêm. Nhưng chúng tôi thậm chí không hôn nhau hay cái chuyện sau khi hôn hít ấy. Tôi không biết vì sao có sự trì hoãn đó, bởi lẽ rõ ràng có thể nói không ai trong hai chúng tôi khắt khe giữ mình hay cố gắng tỏ ra nghiêm trang đúng mực. Tôi cũng biết rằng Richard rất cuốn hút với tôi và thấy rõ mình quyến rũ trong mắt anh. Và tôi quả quyết rằng sự nấn ná ấy không liên quan gì đến Ben. Tôi không định nghĩ mãi về anh. Thành thử cách giải thích duy nhất mà chúng tôi đang kích thích cảm giác hưng phấn và khao khát tình dục mỗi lúc một lớn dần. Tôi luôn thích đi làm, nhưng chưa bao giờ cơ quan lại trở thành một sân chơi vừa lôi cuốn vừa trêu người tôi vậy. Ngày nào tôi cũng đi làm thật sớm, hồi hộp mong chờ cuộc điện thoại đầu tiên của Richard. Tối nào tôi cũng ở lại làm tới khuya để bù lại việc dành 3 tiếng đồng hồ gửi thư cho một gã ngồi cách mình có 2 tầng. Khi đi qua nhau ở hành lang, chúng tôi chào hỏi vui vẻ lịch sự, rồi sau đó trở về văn phòng email những câu đại loại như chồng anh quyến rũ quá. Không, em mới quyến rũ. Thế nên tôi cho rằng nụ hôn đầu tiên của 2 người xảy ra ở cơ quan là hợp lý. Lúc ấy là đêm muộn một ngày thứ hai, khoảng 10 giờ, và tôi vừa email cho Richard hỏi đôi điều về một tác giả. Trong khi tôi đang đợi thư phúc đáp thì anh đột ngột xuất hiện với câu trả lời. Tôi giật nảy mình và rít lên. Hết hồn, Richard, anh làm em sợ đấy. Anh nở nụ cười tươi rói đặc trưng với tôi rồi châm chọc rằng đó là tại lương tâm tôi đang mang đầy cảm giác tội lỗi. Tôi lắc đầu, mỉm cười rồi tôi đứng dậy ra cửa. Em tính đi đâu? Anh hỏi, chặn tôi lại. Cơ thể chúng tôi chạm nhau và động chạm ấy khiến tôi hơi đỏ mặt. Tới máy photo. Tôi nói rồi lại cố gắng thoát ra. Anh lại chặn tôi rồi kéo tôi trở vào trong phòng làm việc, đóng cửa lại sau lưng. Ý tưởng hay ho gì đây? Tôi nói thừa biết ý tưởng hay ho của anh là gì. Mặt anh ghé sát mặt tôi hơn, tôi nghiêng đầu sang phải, góc hồn yêu thích của tôi. Cùng lúc đó anh nghiêng đầu sang phải, môi chúng tôi dễ dàng chạm vào nhau thật dịu êm, rồi gấp gáp hơn. Ngay lập tức chúng tôi trở thành 2 ngôi sao điện ảnh, bày trò trong một nơi cấm kỵ. Tôi quan sát mình hôn Richard, nhận ra rằng chắc chắn trong chúng tôi hôn nhau rất đẹp. Richard là kiểu đàn ông có thể làm cho mọi phụ nữ trở nên xinh đẹp. Anh ngã người tôi ra bàn làm việc, rồi anh đưa đẩy tôi nâng lên hạ xuống, vừa hết sức ân cần, vừa đầy khao khát. Bàn tay anh trượt xuống khoảng đùi lộ ra của tôi. Tôi mừng vì hôm nay mình mặc váy. Và trời ơi, quần chip ren đồng bộ. Đôi khi mọi việc diễn ra quả là trôi chảy. Tôi thầm nhắc mình lần tới khi phàn nàn về chuyện kém may mắn. Ví như lúc mắc kẹt ở ghế máy bay giữa 2 vị hành khách quá khổ chẳng hạn, thì hãy nhớ lại phút lành nho nhỏ này. Richard không ngừng hôn tôi, chủ yếu là trên môi, nhưng cũng lên cả cổ và xương đòn nữa. Anh quả là điêu luyện và chẳng có gì phải nghi ngờ chuyện anh lấy kinh nghiệm từ đâu. Tôi nghĩ tới Lydia ở phòng thiết kế và vô số phụ nữ khác trước tôi. Một số người anh gặp ở chỗ làm, số khác từ các quán bar, tiệm ăn, những cuộc hẹn lần đầu gặp mặt hoặc trên tàu điện ngầm. Nhưng tôi không quan tâm tới bất kỳ ai trong số họ. Tôi không quan tâm liệu giờ anh có gặp gỡ người phụ nữ khác không. Tôi chỉ muốn anh tiếp tục vuốt ve tôi khắp mọi nơi ngay dưới ánh đèn sáng rỡ. Em sẽ trở lại nhà anh chứ? Richard thở vào vai tôi. Tôi gật đầu thì thầm. Vâng. Khi anh tiếp tục hôn lên cổ tôi đặt tay lên lưng anh. Tấm lưng chừng như vững chãi hơn tôi tưởng tượng. Tôi quyết định rằng 48 chưa phải quá già. Anh tì mạnh hơn vào tôi, không hề quá già. Bây giờ nhé, anh nói. Ừ, tôi lẩm bẩm. Nhưng anh phải ngừng hôn em trước đã. Phải mất mấy lần dừng đi dừng lại, cuối cùng chúng tôi mới thoát được cảnh âu yếm và hỗn hển lên kế hoạch. Tôi sẽ ra gọi taxi và chờ anh trở lại văn phòng lấy đồ. Chúng tôi hôn nhau một cái nữa, rồi anh mở cửa phòng tôi. Tôi xem đây là một chiến thắng vì chỉ có Jimmy, người bảo vệ tầng tôi, phát hiện ra chúng tôi và gật đầu chào. Dù thật ra tôi chả mấy quan tâm có ai biết chuyện chúng tôi không, tôi sắp sửa xem mối quan hệ này như huân chương danh dự, một biểu tượng bề ngoài của trạng thái tinh thần cân bằng, tự nâng mình dậy. Tôi không phải nạn nhân, không phải kẻ ly hôn đầy cay đắng, và Richard là chứng minh cho điều đó. Tôi đón taxi ngay, rồi ngồi chờ Richard. Một lát sau anh vào xe, thả cặp xuống bên cạnh chân. Chúng tôi không hôn trong xe, nhưng không ngừng vuốt ve nhau. Hơn một lần anh nói với tôi là anh nóng lòng đưa tôi về nhà quá. Cuối cùng cũng tới căn hộ của anh, chúng tôi lao thẳng vào phòng ngủ. Tôi mừng là anh không hỏi xem tôi có muốn uống gì không. vì tôi không muốn. Tôi mừng là chúng tôi không ngồi lên đi văng chuyện trò, vì tôi chỉ muốn vào giường anh, mờn trớn anh. Và sau 2 phút cài khóa cửa, đó chính xác là nơi chúng tôi tới, chính xác là việc tôi đang làm. Mọi thứ quanh Richard đều mát lạnh và mềm mại. Ra trải giường, âm nhạc, xem cook, ngay cả cách lựa chọn thú cưng, một con mèo Jim kiêu kỳ tên là Rex, kẻ đang khinh khỉnh quan sát chúng tôi từ bậu cửa sổ. Chỉ có một khoảnh khắc kỳ cục, khoảnh khắc có thể đoán trước, khi Richard ngừng lại nhìn tôi rồi nói, anh có cần mang gì đó không? Anh thấy thế được chứ? Tôi hỏi, lại nghĩ tới Lydia và căn bệnh chlamydia, cùng vần tên với cô. Chlamydia là bệnh lây nhiễm qua đường sinh dục khá phổ biến do vi khuẩn Chlamydia trachomatis gây ra. Ồ, phải, anh thì được thôi. Richard nói và hôn lên đùi non trái của tôi, nhưng em vẫn uống thuốc chứ? Tôi thở ra một từ vâng. Tất nhiên là thế rồi, anh nói. Bình luận của anh lôi tâm trí tôi trở lại chuyện Ben và con cái, nhưng tôi không cưỡng được cảm giác thèm khát chợt bùng lên. Tôi tự nhủ chồng cũ của tôi chắc cũng đang làm chuyện này tương tự với Tucker, hay một ai đó giống cô. Tôi tự nhủ mình cứ sống với khoảnh khắc này, tôi tự nhủ mình thích ở đây với Richard hơn có con nhiều. Chuyện đó là miễn tranh cãi, không có gì đáng để tranh cãi. Mấy phút sau, Richard và tôi làm tình. Em tuyệt quá. Có lúc anh thầm thì với tôi. Anh nói thế với mọi cô gái chứ gì? Tôi thì thầm lại. Không, không phải vậy. Anh đáp. Anh chỉ nói thật lòng thôi. Tôi mỉm cười vì tôi tin anh. Richard không phải là con người hoa lá. Chúng tôi lên đỉnh. Mấy giây sau thì rời nhau. Nhưng sau đó chúng tôi không ôm ấp. Tôi đã cảm thấy từ trước rằng Richard không phải kiểu người thích ôm ấp như thế, và tôi thấy chẳng có vấn đề gì. Tôi có thể bỏ qua ôm ấp chừng nào vẫn còn vương lại chút cảm giác giao kết về thể xác hoặc gì đó khác. Richard và tôi có cả hai. Chúng tôi ngồi bên nhau, dựa lưng vào gối và thành giường bọc da. Chúng tôi vẫn trần trụi, nhưng phủ tấm chăn mỏng màu nâu quanh hông. Anh khoác tay lên cánh tay tôi, ngón tay anh hờ hững trên cổ tay tôi, thỉnh thoảng vỗ vỗ lên da tôi. Chúng tôi nói về công việc, nhưng không phải theo kiểu chúng ta chẳng có gì khác để đề cập đến, mà đúng hơn là nói cho nhau nghe những điều người kia chưa biết. Anh hỏi tôi có thích việc mình làm không, và tôi bảo với anh là có. Em thích điều gì nhất trong công việc của em? Anh hỏi. Tôi cân nhắc tất cả những câu trả lời tiêu chuẩn mà biên tập viên đưa ra, đại loại như về tình yêu với sách và bản thảo, cảm giác được thoát sang một thế giới khác. Dĩ nhiên, tất cả đều đúng, nhưng đó không phải là những thứ tôi yêu thích nhất trong nghề biên tập. Có điều gì đó khác, điều gì đó liên quan nhiều hơn tới chuyện khám phá ra một nhân tài mới toe. Khó giải thích lắm, tôi nói. Nhưng em nghĩ đó là sự phấn khích trào lên trong lòng khi em đọc một bản thảo khiến mình say đắm. Khi em nghĩ người này thật sự biết viết, và em không thể không làm việc với cô ấy. Richard mỉm cười rồi nắm tay tôi như muốn nói tiếp đi em. Thế là tôi tiếp tục, tôi nói. Anh biết cái cảm giác gần như tự mãn dấy lên trong ta, thuở trung học, khi ta nghe một ban nhạc từ trước thời họ nổi tiếng vang dội. Và rồi ta được quyền nói. Đi Beach Mode chứ gì? Tôi nghe họ từ xưa lơ xưa lát rồi. Tôi thích những bài cũ của họ lắm chứ. Richard cười lớn gật đầu. À, cảm giác khi phát hiện ra một tác giả mới cũng tương tự như thế. Tôi nói, kiểu như ta là người khám phá ra bí mật đầu tiên. Bỗng nhiên tôi cảm thấy e dè, lo là mình đã bộc lộ quá nhiều về bản thân. Thế còn anh thì sao? Tôi hỏi. Anh thích điều duy nhất trong công việc của mình? À, anh không biết nữa. Richard nói. Chắc là vì được thể hiện cá tính. Và anh thích góp phần vào sự thành công của một cuốn sách. Cái cảm giác khi mọi thứ diễn ra suôn sẻ với một cuốn sách và tác giả. khi nhận được hàng trăm bài điểm sách. Nhưng đôi lúc có cảm giác công việc này cũng được ăn cả ngã về không lắm. Kiểu như gần đây anh làm gì được cho tôi? Ấy mà, chuyện tất yếu em biết đấy. Tôi gật đầu, tôi biết rõ đó là chuyện tất yếu. Anh gật đầu, mà số lần ta chẳng làm gì được quái gì cho một cuốn sách thì nhiều hơn rất nhiều. Chuyện này thật sự tồi tệ nếu ta thích cuốn sách và tác giả ấy. Tôi lại gật đầu, khi cuốn sách ta yêu quý thất bại thì cảm giác rất đau lòng. Mà điều đó xem chừng lại luôn xảy ra với những tác giả dễ mến nhất. Richard nói, anh không biết nữa. Ngành quảng bá thường hay đẻ ra một kiểu người nhất định. Những kẻ cảm thấy cần phải tranh công mọi việc trên đời. Những kẻ dường như không có lấy một giây ngừng cái bản tính ưa quảng cáo lại. Cứ như họ có hứng thú bất tận với trò bốc phét và lúc nào cũng khao khát được lao vào ánh đèn sân khấu vậy. Anh đâu có như vậy. Tôi nói nghĩ rằng đơn giản là Richard vốn ở trong ánh đèn sân khấu rồi, anh chẳng cần phải lao vào đó. Chúa ơi, chắc chắn anh hy vọng mình không như thế rồi. Vì để anh bảo em này, Per, chẳng có gì trong cái nghề này khiến anh kinh tởm hơn là phải tham dự kiểu tiệc cocktail công nghiệp và quan sát những tay chuyên viên quảng cáo lằng xằng quanh đám truyền thông để giới thiệu bản thân, trong khi thô thiển chào hàng dự án và làm ba cái trò lướt bảng tên ấy, bị ổi kinh khủng. Lướt bảng tên là sao? Em biết đấy. Khi ai đó dở giọng nói chuyện với ta theo kiểu họ là bạn mới thân thiết nhất trên đời ấy. Rồi khi ta tưởng ta không để ý, họ liếc thật nhanh xuống bản tên của ta để xem ta là ai. Và nếu cho rằng ta đáng giá và đủ quan trọng, họ sẽ tiếp tục nói chuyện với ta. Chẳng khác gì trò dòm ngực đàn bà. Và chao ôi, nếu mà có ai đó tới The Times hoặc đại loại như thế, thì họ cứ như muốn lao vào sâu xé. Anh chẳng tưởng tượng được tại sao đám người ấy lại phơi mặt tới chỗ đó nếu không phải vì bọn họ cần những lời tân bốc rẻ tiền. Tôi cười lớn rồi nói, vâng, chẳng ai cần phải đọc bản tên của anh cả, Richard. Đúng thế, anh nói với giọng vờ mạnh mẽ. Điện thoại của anh reo, nhưng anh thậm chí không buồn liếc mắt về hướng đó. Tôi cũng đáp trả tương tự khi điện thoại của tôi phát đoạn nhạc chuông cài riêng cho Jess. Bài Bittersweet Symphony của The Verve. Nhưng rồi cô gọi lại, rồi một lần nữa. Có lẽ em nên nghe thôi, tôi nói. Jess gọi, nghe chừng là chuyện quan trọng. Richard biết Jess là bạn thân ở cùng nhà với tôi. Anh vươn người lên hôn má tôi rồi nói, đi đi, gọi lại cho cô ấy đi. Tôi nhặt cái quần lót nằm trên sàn nhà cạnh chân giường, mặc vào thật nhanh. Rồi bước chừng 5-6 bước tới chiếc ghế đôn, chỗ ban nãy tôi thả ví, tôi lấy điện thoại ra gọi về nhà cho Jess. Cậu ở đâu đấy? Tớ đang ở với Richard. Tôi nói thích thú khi nghe những lời ấy của chính mình. Tôi mong sẽ được nói như thế lâu lâu. Có chuyện gì vậy? Anh ta đá tớ rồi. Cô nói giọng cô rời rạc như thể cô đang khóc hoặc sắp khóc. Anh ta bảo anh ta vẫn yêu vợ, anh ta muốn giải tỏa bất đồng với cô ta. Tớ về nhà ngay đây. Tôi nói rồi gặp điện thoại lại. Tôi nhìn Richard về áy náy khi mặc quần áo vào. Em thật sự xin lỗi, nhưng em phải đi. Mọi chuyện ổn chứ? Anh hỏi, thả chân xuống giường rồi mặc quần đùi vào. Thất tình ấy mà. Tôi bảo anh chưa khi nào như vậy. Anh đáp. Thế thì thật tốt, tôi nghĩ. Anh tiễn tôi ra cửa rồi hôn tạm biệt. Tôi ngập ngừng một giây để nghĩ câu gì đó thích hợp mà nói. Tôi cất tiếng. Cảm ơn về tối nay. Nghe có vẻ hơi công thức, thế nên tôi mỉm cười rồi nói thêm. Em vui lắm. Lúc nào ghé qua cũng được, anh đáp. Anh nói thật đấy. Jess trông rối bời khi tôi trở về nhà. Cô đang ngồi khoanh chân nơi góc phòng và có ít nhất một tá đầu lọc trong chiếc đĩa trắng đặt trên sàn nhà cạnh chỗ tôi ngồi. Cô đã cai thuốc mấy năm rồi, nhưng cứ khi nào căng thẳng hoặc khủng hoảng tình cảm là lại chừng nào tật nấy. Trông cô thật mỏng manh, dễ tổn thương. Nhìn cô như thế này thì chẳng ai tưởng tượng nổi cô có thể mua bán những công ty trị giá hàng tỷ đô la. Tôi ôm cô và nói rằng tôi rất tiếc, rằng tôi biết cô đã mong mỏi mọi chuyện với Jack em đẹp bền lâu tới mức nào. Tôi cố kiềm chế không gọi anh ta là đồ lừa đảo khốn nạn, chỉ trong lúc này thôi. Cô nói, tớ đã rất tin tưởng anh ta. Rồi cô òa khóc. Thật đau lòng khi nhìn cô như vậy, thêm một lý do nữa để không có con. Ý nghĩ phải nhìn con cái mình đau đớn quả là không chịu đựng nổi. Nhưng khi nghe Jess lãng mạn hóa mối quan hệ của cô với Drake, tôi không thể ngăn mình có cảm giác như khi thấy bạn mất thú cưng mà tỏ ra đau đớn như thể mất người thân. Đó cũng là chuyện đáng buồn, nhưng không đáng buồn đến thế. Tôi luôn nghĩ vậy. Tớ biết cậu yêu Flash, nhưng nó là một con chó Basset. Vì Chúa, đâu phải con trai cậu. Nhưng có lẽ đó là bởi tôi chưa bao giờ nuôi chó, mẹ tôi dị ứng với chó. Tôi cũng có cảm giác tương tự với Trey. Tôi chưa bao giờ qua lại với đàn ông đã có gia đình. Nhưng tôi muốn nói với Jess. Phải, cậu thích anh ta và cậu mê làm tình với anh ta. Nhưng làm sao cậu có thể yêu ta được cơ chứ? Anh ta đã cưới người phụ nữ khác, có mấy mặt con. Anh ta khó mà động lòng với cậu được. Anh ta là kẻ dối trá. Ngay cả trong khoảnh khắc lãng mạn nhất, hai người cũng chưa bao giờ thật sự là một cặp. Thế nên thật ra cậu chẳng đánh mất cái gì cả. Có lẽ một lúc nào đó tôi sẽ nói những lời này, nhưng giờ chưa phải lúc. Tôi cứ để cho cô khóc. Tôi nhớ cô cũng đã làm như thế với tôi, dù rằng chẳng bao giờ nên so sánh Ben với Trey. Tớ biết cậu khó mà hiểu nổi điều này. Jess nói sau một khoảng im lặng dài. Nhưng tớ đã nghĩ anh ta sẽ trở thành cha của con cái tớ. Tớ đã đầu tư 2 năm vào anh ta. 2 năm trời, tớ cảm thấy mình quá già để lại bắt đầu tìm kiếm. Cậu đâu đã quá già? Tôi nói, tức cười thật đấy. Tớ sắp 35 rồi. Cô nói, tớ sắp hết thời gian. Tớ sắp hết trứng. Cậu còn cả rổ trứng tốt. Tôi nói, tôi đang nỗ lực hết sức làm một người bạn giàu cảm thông. Nhưng tôi không thể không nghĩ tới phần khác trong câu nói của cô. Cái phần cho rằng tôi không hiểu. Tôi không muốn khiến cô phải áy náy với tôi, giống như mẹ tôi, mỗi khi làm người khác tổn thương, nhưng tôi không thể ngăn mình cất câu hỏi. Sao cậu lại nghĩ tớ không hiểu được chuyện này? Jess và tôi chưa từng cãi nhau, thế nên giờ cô không thể nhận ra nỗi bực bội trong giọng của tôi. Cô chẳng biết tôi đang giận tới mức nào, tôi đang hối tiếc vì đã gọi lại cho cô ra sao. Tôi đã có thể tiếp tục ở lại nhà Richard. Tôi ước mình đã làm thế, gần như vậy. Thật ra tôi cũng không chắc về điều đó lắm. Về khía cạnh nào đó thì cũng thật tốt khi được thoái lui một cách tự nhiên như thế. Dễ hơn nhiều so với việc phải tự quyết định xem liệu mình có nên ở lại qua đêm hay không. Nhưng điều tôi biết chắc là một kẻ như Drake không có tư cách xâm phạm vào thế giới yêu đương của tôi. Anh ta tác động tới chuyện tình cảm của bạn thân nhất của tôi cũng đã đủ tồi tệ lắm rồi. Tôi nhìn Jess và chờ đợi câu trả lời. Cô châm một điếu thuốc nữa rồi nói, vì cậu không muốn có con. Đúng thế, tôi thầm nghĩ. Và tôi nghĩ điều đó cũng có nghĩa là tôi là kẻ thiếu trí tưởng tượng, khô khan, vô cảm. Tôi không thể thấu hiểu cảm giác của người phụ nữ khác khi mà bản thân tôi chẳng muốn làm mẹ. Rốt cuộc kiểu phụ nữ nào lại không muốn làm mẹ cơ chứ?